Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào đời sống bà Marie Madeleine để học biết về bà và noi gương bà trong tâm tình kính yêu Chúa, hầu việc Ngài. Qua bài kỳ trước, chúng ta biết Madeleine là nữ môn đệ trung tín của Chúa Giê-xu. Biết ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho mình, Madeleine hỗ trợ chức vụ của Chúa bằng cách dâng hiến thì giờ và của cải cho Ngài. Trong đoạn đường khổ nạn của Chúa, bà không chạy trốn như các môn đồ khác, nhưng trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Lúc Chúa bị đóng đinh và chịu chết trên thập giá, cũng như lúc người ta chôn Ngài trong mộ, Marie Madeleine đã có mặt, chứng kiến tất cả. Đây là bài học thứ ba và bắt đầu với câu hỏi thứ bảy như sau. Qua chi tiết ghi trong phúc âm Matthew và Luca, khi người ta đã chôn Chúa, Marie Madeleine và các bạn của bà có dự tính gì? Phúc âm Matthew ghi, đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimathe tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát bèn truyền cho. Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt. Phúc âm Luca ghi thêm chi tiết sau đây. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilee đến với Đức Chúa Giê-xu, theo Joseph xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Phúc âm Luca chương 23, câu 54 đến 56. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, Marie Madeleine rất đau buồn và tuyệt vọng. Vị thầy mà bà kính yêu và hầu việc mấy năm qua không còn nữa. Dù vậy, Madeleine và các bà bạn không bỏ Ngài ra về. Họ tiếp tục đi theo những người chôn Chúa để biết Ngài được chôn ở đâu. Họ muốn biết rõ chỗ chôn Chúa với mục đích là để tiếp tục hầu việc Chúa bằng cách tẩm thuốc thơm cho xác Ngài. Tẩm thuốc thơm cho người chết là tục lệ phổ biến của người Trung Đông trong thời đó. Kinh Thánh ghi rằng, khi biết người ta chôn Chúa ở chỗ nào rồi, các nữ môn đồ trở về chuẩn bị thuốc thơm và sáp thơm cho Ngài. Kính yêu Chúa, có lẽ Madeleine và các bà bạn muốn vào mộ tẩm thuốc thơm cho Chúa ngay. Nhưng vì lúc đó là chiều thứ sáu, bắt đầu ngày Sa-bát, là ngày theo luật Do Thái giáo mọi người phải nghỉ, không được làm một công việc gì. Như chúng ta biết, ngày Sa-bát bắt đầu từ lúc mặt trời lặn chiều thứ sáu đến lúc mặt trời lặn chiều thứ bảy. Vì thế, ở mộ ra, có lẽ Madeleine và các bạn phải vội vã đi mua thuốc thơm để chuẩn bị cho ngày thứ nhất tuần sau đó, là ngày họ có thể đi thăm mộ Chúa. Kinh Thánh ghi rõ, ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Như vậy, chúng ta thấy dự tính của bà Marie Madeleine và các bạn là khi ngày Sa-bát qua rồi, họ sẽ đi thăm mộ Chúa và tẩm thuốc thơm cho xác Ngài, là điều duy nhất họ có thể làm để bày tỏ lòng kính yêu đối với Thầy của mình. Câu hỏi thứ 8 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Matthew chương 28 câu 1, Mark chương 16 câu 1 và 2, Luca chương 24 câu 1 và Phúc âm Giăng chương 20 câu 1. Và cho biết các câu này cho thấy tâm tình của bà Madeleine và các bạn của bà đối với Chúa Giêsu như thế nào. Chúng tôi xin đọc cả bốn sách Phúc âm để chúng ta thấy rõ chi tiết ghi ở đây. Phúc âm Matthew ghi: Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Phúc âm Mác thì ghi: Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi sức xác Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, lúc mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ. Sách Luca thì ghi như sau. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn, đem đến mộ Ngài. Và Phúc âm Giăng ghi: Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Thưa quý vị, cả bốn sách Phúc âm đều ghi rằng Marie Madeleine và các bà bạn đi thăm mộ Chúa rất sớm vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ. Đối với chúng ta ngày nay, đây là sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Chúa Giêsu bị đóng đinh ngày thứ sáu. Người ta chôn Chúa chiều hôm đó, tức là lúc ngày Sa-bát bắt đầu. Vì hôm sau là ngày Sa-bát, bà Madeleine và các bạn không đi thăm mộ Chúa được, nhưng phải chờ thêm một ngày nữa, tức là cho đến ngày thứ nhất của tuần lễ mới. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta có thể đoán là có lẽ tối thứ sáu và suốt ngày thứ bảy, bà Madeleine và các phụ nữ kia ở trong nhà nghĩ đến vị Thầy kính yêu thương nhớ Ngài và trông chờ cho mau qua khỏi ngày Sa-bát để được đi thăm mộ Chúa. Cũng có thể tối thứ bảy đó họ không ngủ được, mà chỉ mong mau đến sáng để đi thăm mộ. Vì thế khi trời còn mờ mờ, chưa sáng hẳn, các phụ nữ này đã đến mộ. Chi tiết này nói lên tình yêu sâu đậm mà các phụ nữ, nhất là bà Marie Madeleine, dành cho Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ 9 trong bài học hôm nay. Xin đọc Giăng 20 câu 10 đến 13 và cho biết Marie Madeleine làm gì khi không thấy xác Chúa trong mộ. Kinh Thánh ghi như sau. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình, song Marie đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Chúa Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Bà Marie Madeleine đến mộ Chúa Giêsu để ướp thuốc thơm cho Ngài. Chúa đã chết. Tẩm thuốc thơm cho xác Chúa là điều duy nhất bà có thể làm để bày tỏ lòng kính yêu Chúa. Nhưng khi đến mộ, nhìn vào chỉ có ngôi mộ trống không, không có xác Chúa đâu cả. Khi thấy ngôi mộ trống, Phi-rơ và Giăng đã bỏ về. Các phụ nữ kia cũng ra về. Riêng một mình bà Madeleine ở lại, đứng gần bên mộ mà khóc. Bà đi thăm mộ để sức thuốc thơm cho Chúa. Nhưng bây giờ xác Chúa cũng không còn. Quá tuyệt vọng, Marie Madeleine đứng đó khóc chứ không muốn ra về. Lúc đây còn hai nhìn sự trong mộ với áo trắng chói lòa. Nhưng vì quá thất vọng và đau buồn, bà chẳng quan tâm, chẳng để ý đến ai hay điều gì khác, nên Madeleine không biết đó là thiên sứ. Khi thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia sao người khóc? Khi thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc? Bà Madeleine không buồn nhìn lại, nên không biết đó là thiên sứ. Bà bình thản và thành thật trả lời, người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Câu trả lời của Marie nói lên tình cảm sâu đậm bà dành cho Chúa Giê-xu. Trong giây phút đó, bà chỉ nghĩ đến Chúa, chỉ quan tâm là xác Chúa đã bị người ta lấy mất, không biết để ở đâu. Nên dù đối diện với thiên sứ, bà cũng không quan tâm. Và khi trả lời thiên sứ, Marie nhắc đến Chúa Giê-xu bằng một từ thật là thân yêu. Bà nói, người ta đã dời Chúa tôi đi, như Chúa Giê-xu là riêng của bà, Chúa của cuộc đời bà. Câu hỏi thứ 10 của bài học hôm nay như sau. Phúc âm Giăng chương 20, câu 14 và 15 ghi lại một chi tiết khác nói lên tâm tình của Marie Madeleine đối với Chúa Giê-xu. Tâm tình đó là gì? Kinh Thánh ghi, vừa nói xong người xây lại thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Sau khi chia sẻ ưu tư của mình với thiên sứ trong lời đáp, tôi khóc vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Marie quay ra thì gặp Chúa Giê-xu, nhưng bà không nhìn ra Chúa, người mà bà đang tìm kiếm. Chúa Giê-xu cũng hỏi Marie Madeleine như thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Marie tưởng đó là người làm vườn, nên nói, thưa ông, nếu ông là người đã đem Chúa Giê-xu đi nơi khác, xin chỉ cho tôi biết ông để Ngài ở đâu, để tôi đến mà lấy. Một tác giả nọ viết như sau. Tâm trí bà Madeleine lúc đó tràn ngập Chúa Giê-xu, vị thầy yêu dấu. Bà chỉ nghĩ đến Chúa mà thôi. Vì vậy, bà nghĩ rằng mọi người khác cũng phải biết là Chúa đã chết, được chôn trong ngôi mộ này, nhưng xác Ngài đã bị người nào đó lấy đi mất rồi. Dù tưởng Chúa Giê-xu là người làm vườn, là người chăm sóc nghĩa trang, bà nghĩ rằng ông làm vườn này cũng biết Chúa Giê-xu được chôn tại đây mấy ngày trước, và bây giờ xác Ngài đã biến mất. Không những thế, trong trí Marie còn lóe lên một hy vọng. Biết đâu người này đã dời xác Chúa đi, vì vậy ông ta biết Chúa ở đâu và có thể chỉ cho bà đến lấy. Mối quan tâm duy nhất của Marie Madeleine lúc đó là Chúa Giê-xu, và bà nghĩ mọi người khác cũng quan tâm đến Ngài. Bà quên rằng bà chỉ là một phụ nữ yếu đuối, không quyền hành trong tay, làm sao có phép và có thể đi lấy xác Chúa Giê-xu về được. Tất cả những lời nói, suy nghĩ và hành động của Marie Madeleine chỉ nói lên một điều. Bà kính yêu Chúa, đau buồn vì Ngài không còn nữa, và bà mong ước có thể làm một điều gì đó để được tiếp tục hầu việc Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ngày nay cũng yêu Chúa với tình yêu sâu đậm, không đổi dời như vậy. Thưa quý thính giả, bài học về bà Marie Madeleine hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày cuối cùng về nữ môn đệ này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.